Đấy, ai hiểu tiếng Việt, ai nói tiếng Việt, hiểu tiếng Việt được thì giơ tay lên, đưa cho cao. Giỏi quá. Ai nói tiếng Pháp được, giơ tay lên. Rồi, ai nói tiếng Đức được, giơ tay lên. Úi cha, Đức cũng mua nhiều hơn. Họ sướng. Còn tiếng Anh cũng khá. Bây giờ mình ngồi cho đẹp, ngồi đẹp nhất á, ngồi như Bụt á, như Buddha, ngồi cho thoải mái, cái lưng cho thẳng, mình ngồi cho cha, mình ngồi cho mẹ, mình ngồi cho Bụt, ngồi cho Buddha. Và mình thở vào, mình mời Đức Thế Tôn, mời Bụt thở vào với mình. Con xin mời Bụt thở bằng hai phổi của con. Phổi con còn tốt lắm, Ngài cứ thở đi. À, Bụt đang thở với mình bằng phổi của mình. Mời Bụt ngồi bằng cái lưng của chúng ta. Con mời Bụt ngồi bằng lưng của con. Lưng của Bụt thẳng, lưng con bây giờ cũng thẳng. Lưng Bụt với lưng con là một. Bụt đang ngồi với cái lưng của con. Bụt ngồi thẳng hơn bằng ngoài. Và Bụt đang thở với hai lá phổi của con. Bụt đang ngồi với cái lưng của con. Và con mời Bụt mỉm cười với cái miệng của con. Đôi môi của con mỉm cười. Con mời Bụt cười bằng cái môi của con. Nụ cười của Bụt rất là đẹp. Đẹp hơn nụ cười của Mona Lisa. Bụt đang ngồi với lưng của con. Bụt đang thở với phổi của con. Bụt đang cười với đôi môi của con. Bây giờ con mời má mười má thở với hai phổi của con. Phổi này là phổi của con, nhưng mà cũng là phổi của má. Hai mẹ con mình thở vào đi. Phổi con đang còn tốt lắm. Thở vào con thấy khỏe. Má có thấy khỏe như con không? Thở ra con thấy nhẹ, nhẹ trong lòng, trong thân. Buông thư, má có thấy nhẹ như con không? Hai mẹ con cùng thở vào, thấy khỏe. Hai mẹ con cùng thở ra và mình thấy nhẹ. Hai mẹ con cùng thở bằng một lá phổi. Hay quá. Bây giờ con mời ba thở với con. Phổi này là phổi của con, nhưng cũng là phổi của ba. Phổi con còn tốt lắm. Mời ba thở bằng phổi của con. Mời ba ngồi bằng lưng của con. Lưng con còn dẻo, thẳng lắm. Thở vào. Ba thở với con. Thở vào con thấy khỏe. Rất khỏe. Ba có thấy khỏe như con không? Thở ra con thấy nhẹ, nhẹ nhàng. Ba có thấy nhẹ như con không? Hai cha con mình cùng thở vui quá không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại Sông Trung, Làng Mai, trong tuần thứ 3, thứ 4 của khóa tu mùa hè 2010. Hồi nãy trên xe hơi, thầy có ý là mình đặt cho Sông Trung nào cái tên là tên chùa. Đặt tên là chùa Pháp Mai. Mai tức là Làng Mai, Pháp là nước Pháp. Chùa Làng Mai ở nước Pháp gọi là Pháp Mai. Có một cái kinh gọi là kinh Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà Làng Mai mình có trồng sen, nhưng mà mình cũng có trồng mận. Và mận Làng Mai gần chín rồi đó, 2-3 ngày nữa là mình hái được. Bên kia là Diệu Pháp Liên Hoa, bên này là Diệu Pháp Mai Hoa. Nước Pháp đó, nó là một cái hexagon, Nó giống như cái bông mai có năm cánh. Và mình có một sư cô người Pháp mới được làm giáo thọ, tên là sư cô Mai Nghiêm. Mai mốt mình sẽ bầu một trụ trì cho chùa Pháp Mai. Lừa thầy nào dễ thương, sư cô nào dễ thương, mời làm trụ trì cho chùa Pháp Mai. Rồi mình biến cái xóm này thành một cái chùa Việt Nam. Ngày nào cũng có cơm, có bún. Ăn toàn đồ Việt Nam không. Rồi mình sẽ làm cái vườn rau, mình trồng đủ thứ, rau thơm, rau ngò, tiết tô, kinh giới, đủ hết. Cho thầy xin cái cuốn tập, cái viết. Trong đời sống hàng ngày á, thỉnh thoảng mình có bực bội, mình khổ đau, mình không có đủ hạnh phúc, và mình cứ nghĩ là cái người kia là cái người gây ra cái khổ đau, cái khó khăn cho mình. Thường thường mình cứ đổ lỗi cho người kia. Người kia không có dễ thương. Người kia ăn nói không có dễ thương. Người kia hành xử không có dễ thương. Người kia khó chịu. Nếu người kia thay đổi thì cuộc đời của mình nó sẽ dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn. Thường thường là mình nghĩ như vậy. Mình nghĩ mình là ok. Mình dễ thương. Chứ có người kia là không dễ thương thôi. Nói năng dễ thương, hành xử không dễ thương, tâm niệm không có dễ thương. Và mình ước gì người kia thay đổi thì cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc. Còn thương là mình cứ nghĩ như vậy. Trong khi đó thì người kia có thể cũng nghĩ như vậy, là người kia ok, chỉ có mình mới là khó chịu thôi. Sự thật á, thì nếu người kia thay đổi, người kia nói năng dễ chịu hơn, người kia hành xử dễ chịu hơn, thì cuộc đời của mình nó dễ chịu hơn thiệt. Cái đó là đúng thiệt. Nhưng mà làm sao để người kia thay đổi? Mình có thể giúp cho người kia thay đổi được không? Hay là mình phải nói anh phải thay đổi, nếu không em nghỉ chơi luôn. Hoặc là em phải thay đổi, nếu không anh đi tìm cô khác. Ví dụ như vậy. Thành ra khi mình đưa ra một cái thách thức như vậy thì là chính mình không dễ thương rồi. Người kia có thể là vợ của mình hay chồng của mình, hay là con của mình, hay là cha của mình, hay là anh của mình, hay là em của mình. Mình muốn người kia thay đổi. Thay đổi trong cách, mình muốn người kia thay đổi trong cách nói năng, trong cách hành xử. Thật ra thì cái muốn đó cũng chính đáng. Nhưng mà mình muốn như vậy mà người kia không có thay đổi. Người kia không thay đổi một phần là tại vì mình, tại mình không có giúp được người kia. Có thể là người kia ngày xưa dễ thương hơn, nói năng ngọt ngào hơn, hành xử dễ thương hơn, nhưng mà mình làm ăn sao đó bây giờ người đó trở thành rất khó chịu. Nhớ lại đi, ngày xưa hình như người đó nói giọng rất là ngọt mà, ngọt xớt. Và người đó chăm sóc mình rất là kỹ, rất là hay. Nhưng mà tại sao bây giờ người đó như vậy? Tại vì người đó hay là một phần tại vì mình? Thì cái lúc ban đầu nó có thể là rất đẹp. Rồi mình nói với nhau rằng trời đất ơi, nếu không có em thì làm sao anh sống nổi, nếu không có anh thì em làm sao sống nổi. Mình nói những câu như vậy rất là dễ thương. Bây giờ mình nghĩ ngược lại, nói trời ông chắc chết quá, phải sống suốt đời với ông này chắc chết quá, hay là nếu phải sống suốt đời với cái bà này chắc chết quá. Thành ra có sự thay đổi. Cái bông hoa tình thương lúc ban đầu bây giờ nó trở thành một cái cọng rác. Và đó là cái lỗi của ai? Nói là lỗi của anh thì cũng đúng lắm, tại vì tôi cũng chịu một phần trách nhiệm. Cho nên đừng có đổ lỗi nữa, đừng có nói vì tại người kia. Thực ra thì hai bên đều có lỗi. Nếu một trong hai người mà có tu tập, biết giữ gìn cái tình thương thì đâu đến nỗi như vậy. Người kia không có biết giữ gìn cái bông hoa, mà chính mình cũng không biết giữ gìn, cho nên nó mới đưa tới tình trạng đó. Và có thể tình trạng chưa đến nỗi nào, nhưng mà ngó lại thì thấy nó không được bằng ngày xưa. Và nếu mà cứ để như vậy nó kéo dài thì mai mốt nó sẽ tệ hơn. Cho nên phải thức tỉnh, phải thay đổi cách hành xử liền lập tức. Đừng có trách cứ người kia. Phải thấy cái phần trách nhiệm của mình. Ngày xưa người kia nói những câu rất là dịu ngọt. Bây giờ người kia không có khả năng nói những câu như vậy nữa. Còn mình, ngày xưa mình cũng ngọt lắm. Bây giờ mình có còn nói ngọt được như vậy với người xưa không? Cái giọng mình ở trong đó nó có cái sự chua chát, có cái sự buộc tội, có cái sự trách móc, có cái sự lên án. Và nếu mình nói như vậy thì mỗi cái câu nói của mình nó giống như là một cái kim nó đâm vào trái tim người kia. Có như người kia cũng nói như vậy, những cái lời nói của người kia nó xóc vào trái tim của mình, thì những lời nói mình cũng xóc vào trái tim người kia. Và đôi khi mình đâu có muốn như vậy, mình đâu có muốn nói những cái lời đâm sóc cho người kia. Nhưng mà tại vì mình có đau khổ, mình có bực bội dùng chứ lâu ngày, cho nên lời nói của mình nó mang tính cách hờn oán, trách móc, buộc tội. Và vì vậy cho nên không có cái ngọt ngào ngày xưa nữa. Muốn giúp cho người kia thay đổi thì mình phải biết nói cái giọng nói ngọt ngào. Mình phải biết khen người kia. Người kia không phải là chỉ có tính xấu. Người kia có những cái rất là tốt. Nếu người kia chết, không còn đó nữa, thế nào mình cũng phải khóc hết nước mắt. Nhưng mà bây giờ thì mình không có thương. Đợi khi chết rồi mới khóc. Nhớ lại đi. Cái ân tình nó nhiều lắm. Cái ân tình ngày xưa nó nhiều lắm. Tại sao người đó không chọn người khác mà chọn mình? Đó là cái ơn. Biết bao nhiêu người tại sao người đó không chọn, người đó chọn mình. Cái đó là một cái ơn. Mình phải nuôi cái ơn đó. Cho nên phải nhắc lại cái đó. Anh rất là cảm ơn em. Em rất là cảm ơn anh ngày xưa. Anh đã không chọn người khác, anh đã chọn em. Cái ơn đó không bao giờ em quên hết. Nói những câu như vậy. Mà mình có khả năng, còn có khả năng nói những câu như vậy hay không? Tại mình quen nói cái giọng buộc tội trách móc rồi, tới bây giờ nói ái ngữ không có được nữa, cái đó là lỗ vốn rồi. Lỗ vốn cho buộc, lỗ vốn cho thầy, lỗ vốn cho tăng thân. Mình là một thành phần của tăng thân mà mình không nói ái ngữ được với cái người trong nhà của mình, tức là mình làm ăn lỗ lạ. Thành phải học lại, phải học nói. Nhưng mà làm sao mình có thể nói ra được những cái lời nhẹ nhàng, thương yêu như ngày xưa? Không phải là muốn là nói được đâu. Có cách, mà cái cách này nó rất là rõ ràng. Khi mà mình tổ chức những khóa tu cho người Tây Phương đó, như người Pháp hay người Đức, người Anh cũng vậy, thì mình thấy rất có nhiều người họ có những khó khăn với ba của họ, mẹ của họ. Có những người 30 tuổi, 40 tuổi, 45 tuổi, 50 tuổi mà vẫn có khó khăn với ba và không nói chuyện được với ba. Hai cha con cứ trách mắng, trách nhau. Ấy vậy mà sau một khóa tu 5 ngày, hòa giải với nhau được và họ nói những cái lời ân tình với nhau được là 5 ngày thôi. Rất là hay. Và chuyện này nó xảy ra trong tất cả các khóa tu của mình tổ chức ở Âu Châu, ở Mỹ Châu và Á Châu nữa. Và tại vì cái phương pháp của buộc dạy rất là hay. Phương pháp buộc dạy là mình phải nhận cái niềm đau nỗi khổ của mình ở trong lòng. Ở trong lòng mình có niềm đau nỗi khổ. Nhưng mà cái cách mình đối xử với niềm đau nỗi khổ của mình đó, là thường hay khóa lấp lại bằng cách tiêu thụ, bằng cách đọc tiểu thuyết, coi TV hay là đi shopping. Mình có những nỗi đau khổ, niềm đau mà mình không biết xử lý, mình không biết giải quyết. Và thường thường 90% người ta là giải quyết khổ đau bằng cách khỏa lấp, quên lãng, bằng cách giải trí tiêu thụ, video game, electronic game. Cái đó không phải là người ta ham đâu, nhưng mà tại ta có nỗi khổ niềm đau mà không có xử lý được, thành đi tìm những cái đó mà khỏa lấp, thấy rất là tội. Tuổi trẻ bây giờ cũng vậy, không có khả năng xử lý và chuyển hóa khổ đau, chỉ tìm cách chơi bời, tiêu thụ để mà khỏa lấp, khóa chứ không phải là làm cho nó mất đi. Nhưng ban đêm ngủ thì mấy cái đó không có, rồi nó trở lên trong giấc ngủ. Những cái khổ đau đó y nguyên. Rồi ban đêm mình khóc, mình ngủ, mình nằm mơ rồi mình thấy khóc. Tại trong giấc mơ thì đâu có sự khỏa lấp nữa. Và nó trồi lên, ban ngày mình ém nó xuống, ban đêm nó trồi lên. Rồi từ từ sẽ mất ngủ, sẽ bị bệnh tâm thần. Người Tây Phương bị rất là nhiều. Thì cái phương pháp của Linh Đức Thế Tôn dạy á, là đừng có đi tìm những cái sự khóa lấp như vậy. Đừng có đọc báo, đừng có coi TV, phải có thời giờ trở về để mà hỏi mình cái nỗi khổ, niềm đau của mình đây là do ở đâu mà nó sinh ra. Nói rằng do người kia thì nó hơi đơn giản. Người kia có một phần trách nhiệm, nhưng mà chính mình, cái phần trách nhiệm lớn là chính mình. Mình đã không biết bảo vệ hạnh phúc, mình đã làm cho hoa trở thành rác. Mình đã làm tình thương trở thành trách móc hận thù. Khi mình hiểu được cái gốc rễ của cái khổ đau của mình rồi thì tự nhiên mình bớt khổ, mình biết tại sao mình khổ. tại vì mình không hiểu được những cái khổ đau của chính mình. Cái gốc rễ khổ đau của chính mình là một phần lớn là do mình tự tạo ra. Mình làm khổ mình nhiều hơn là người khác làm khổ mình. Và khi mình đã khổ rồi thì mình trở thành nạn nhân của cái khổ của mình. Và người kia cũng trở thành nạn nhân của cái khổ của mình. Và khi mình khổ, mình làm khổ mình và mình làm khổ những người mình thương. Thành mình là nạn nhân của cái khổ của mình và người kia cũng là nạn nhân cái khổ của mình. Mình ăn nói, mình hành xử không có dễ thương như trước nữa và người kia bất hạnh phúc. Và khi người kia bất hạnh phúc, khổ đau thì người kia cũng sẽ hành xử, ăn nói khó chịu trở lại. Thành nó qua lại, nó ảnh hưởng nhau. Là hai bên là chúng ta dìu nhau vào địa ngục. Hai bên dìu nhau vào địa ngục bằng cái cách là leo thang khổ đau. Còn phương pháp của Bụt dạy là chúng ta phải thức tỉnh để chúng ta dìu nhau ra khỏi địa ngục, trở về lại thiên đường của hạnh phúc. Và cái đó có thể làm được 5 ngày thôi. Trong một khóa tu 5 ngày thôi. Thì thường thường trong một khóa tu thì ngày nào mình cũng có người thiền. Mình thở cho ba, mình thở cho mẹ, mình thở cho những người thân của mình. Trong khi mình thở như vậy thì mình tiếp xúc trở lại được với những người như vậy. Tội nghiệp ba, tội nghiệp mẹ, tội nghiệp con của mình. Nó cũng có khổ lắm, tuy đã còn nhỏ nhưng mình có những khó khăn, khổ đau của nó. Và khi mà mình thấy được cái khổ đau của nó rồi thì tự nhiên mình không có trách móc nữa, mình không có giận hờn nữa. Thành ra mỗi ngày thiền sinh ngồi thiền, đi thiền hành và quán chiếu với cái khổ của mình và quán chiếu với cái khổ của ba mình, của mẹ mình, của người hôn phối của mình. Mình thấy rõ rằng cái người kia cũng có hạnh phúc gì, người kia có những cái nỗi khổ niềm đau mà không có giải quyết được, cho nên người kia khổ. Và người kia khổ mà không có xử lý được cái khổ của mình, cho nên người kia làm khổ luôn những người xung quanh. Mà đâu phải là cố ý đâu, tại mình khổ quá, mình không biết cách tiếp xử với khổ của mình, cho nên khi mình khổ quá mình nói và mình hành xử làm khổ những người xung quanh, mà nhất là những người thân của mình. Và khi mà bắt đầu thấy được điều đó thì thấy tội nghiệp. Thấy tội nghiệp rồi á thì không có ý muốn trách móc, lên án, đổ lỗi nữa. Và rất là hay. Và ngày nào cũng nghe pháp thoại, ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng đi thiền hành, ngày nào cũng tưới tẩm cái hạt giống hiểu và thương ở trong con người của mình. Mình có hạt giống của hiếu, mình có hạt giống của thương. Mình hiểu được rằng cái người kia sở dĩ mà nói năng hành xử như vậy, tại người kia có những nỗi khổ niềm đau trong lòng mà không giải quyết được. Mà lâu nay mình không có giúp được người kia mà mình còn làm cho tình trạng nó khó hơn. Mình trách móc, mình cay chua, mình đổ lỗi, mình hờn giận, mình làm cho tình trạng khó hơn. Mình đã không giúp được mà mình làm tình trạng tệ hơn. Thì khi mình thấy được điều đó thì tự nhiên cái sự tội nghiệp, cái tình thương, cái hiểu biết nó sẽ xảy ra trong tâm. Lúc bây giờ mình nhìn người đó không có thấy hận thù, không thấy trách móc nữa, và tự nhiên mình nói được những cái lời dễ thương. Thành ra những người nước 30 tuổi, 40 tuổi đến cái ngày thứ năm được thầy đề nghị phải thực tập, phải gọi người kia, phải tới nói chuyện với người kia. Người kia có thể là chồng mình, vợ mình, con mình, cha mình, hay là mẹ mình. Nếu người kia đang ở trong khóa tu thì rất là dễ. Tại người kia cũng đã được tứ tâm những hạt giống hiểu và thương trong 5 ngày rồi. Thành ra nó mềm rồi. Thành hai người thực tập với nhau rất là dễ. Còn nếu người kia ở nhà không có đi khóa tu thì mình có quyền sử dụng điện thoại di động để thực tập, gọi là ái ngữ. Phải nói theo cái kiểu mà mình học được trong khóa tu, nói rằng là ba ơi, hoặc là anh ơi, ba ơi con biết rằng mấy năm vừa rồi ba khổ lắm, ba có những cái nỗi khổ nằm đau mà ba không có nói ra được, con đã không có giúp được ba mà con lại cứng đầu, con lại phản ứng mạnh làm cho tình trạng của ba nó càng khó hơn, con rất là hối hận. Nói như vậy, con đâu muốn làm khổ ba, nhưng mà tại vì con không có hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của ba cho nên con dại dột như vậy thôi. Ba đừng có giận con, tội nghiệp con. Nói được như vậy, mấy cái ông đức đó mấy năm nay không bao giờ nói được như vậy, nhưng mà sau 5 ngày tu cái trái tim nó mềm ra và điện thoại về nhà nói được như vậy. Và rất là lạ, nói được một hai câu như vậy, tự nhiên cái cửa trái tim của ông già mở ra liền. Và hai cha con nói chuyện trên điện thoại mà hòa giải được với nhau. Thầy còn nhớ là cái bữa đó bốn người đức lên báo cáo với thầy. Tại vì hôm trước thầy nói là quý vị có được thời gian bây giờ cho đến 12 giờ khuya này phải giải quyết cho được cái vấn đề khó khăn của mình đối với người kia. Thì tôi cho phép quý vị thức tới 12 giờ khuya làm cho xong chuyện này. Thì ngày hôm sau có bốn người đức lên nói rằng chúng con đã thành công. Hồi hôm trước 12 giờ khuya chúng con đã hòa giải được với bố. Và ngay sau khóa tu con sẽ về thăm bố. Và mình biết cái chuyện đó nó xảy ra cho nhiều người. Nhưng mà có những người họ mắc cỡ, họ không lên báo cáo. Chỉ có bốn người lên báo cáo thôi. Mà khóa tu chỉ có 6 ngày thôi. Là tới ngày thứ 5 đã thành công rồi. Khóa tu ở Hồng Kông cũng vậy. Rồi khóa tu ở Macau cũng vậy. Người Á Đông cũng vậy. Ở bên Triều Tiên á, Đại Hàn, Nam Hàn, người ta bỏ đạo Phật đi theo đạo Cơ Đốc nhiều lắm. Tại vì đạo Phật xưa quá, không có chịu hiện đại hóa, tụng kinh ai hiểu gì hết, thành trì hình thức lắm, không có nội dung. Thành thử ra những người thanh niên với những người trí thức họ bỏ đạo Phật, họ đi theo Tin Lành, Công giáo nhiều. Thì thường thường mỗi cái khóa tu mà mình tổ chức ở Đại Hàn là có 50% Phật tử thôi, còn 50% là công tử, thiền tử. Ở Macau, ở Hồng Kông cũng vậy, người bỏ đạo Phật đi theo đạo Công giáo cũng đông. Và tại vì mình tới, ở Hồng Kông có một ông cha, Father Thomas Quang, có tân học. Cái giáo xứ của cha đó có thực tập năm giới. Tại vì cha có qua Làng Mai tu tập cả một mùa đông. Và tuy là ông cha, nhưng mà cha tiếp nhận năm giới của đạo Phật rất là hay. Và cha về, cha dạy về năm giới ở trong cái giáo xứ của cha. Và người ta hành trì theo năm giới nhiều lắm. Và mỗi khi mà thầy qua Hồng Kông tổ chức khóa tu thì đệ tử con chiêng của cha tới tu tập rất là đông. Và cũng như Đại Hàn, cũng như là Macau, tới khóa tu người ta quy trở lại hết. Như là khóa tôi ở Nam Hàn đó. Quý trả lời. Hết chỉ trừ một người thôi. Tại vì họ thấy cái đạo Phật nó nằm trong xương tủy của họ. Và cái đạo Phật này nó là đạo Phật có thể chuyển hóa được, có thể thay đổi được cái tình trạng khổ đau của họ. Không phải là chỉ là cái sự thờ cúng, lễ bái, lễ hội. Và phương pháp chuyển hóa rất là hay. Có một bà ở Hồng Kông, bà ăn cuối cùng lên báo cáo với thầy: thầy ơi, hồi hôm con nói chuyện với ông xã ông telephone, con hòa giải được với ông rồi, thầy cũng giống hệt như là ở bên Đức vậy, rất là hay. Rồi những cái người Đức họ nói rằng rất là lạ, cách đây được chừng 5-6 ngày con có thể nghĩ là con có thể dùng cái ngôn ngữ đó nói với ba được. Rồi hai gia con khó khăn với nhau lâu ngày rồi. Làm sao mà nói được những cái câu đó. Ban đầu nghe thầy dạy, thấy là chắc nói không được. Dùng cái ái ngữ không được. Nói là anh ơi, em biết là trong những năm vừa qua anh có nhiều khó khăn, khổ đau. Và em đã không có giúp được anh mà còn làm cho tình trạng nó tệ hơn, tại vì em dài, em không có hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của anh, em không có giúp được, mà còn trách cứ, hờn oán, chua chát, em dài quá đi, em xin lỗi, từ nay về sau em không có làm như vậy nữa, em mới học được, vậy thì anh hãy nói cho em nghe những cái khổ đau, khó khăn của anh, để em hiểu, và sau này em còn nói năng trách móc, phản ứng như xưa nữa. Và khi mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì tự nhiên trái tim của mình mở ra và mình nói được cái dòng đó. Mà hễ nói dòng đó thì người kia thay đổi liền. Thành nếu người kia không thay đổi là tại vì mình chưa nói được cái dòng nói đó, chưa có cái tâm ý muốn giúp người kia, mình chỉ có cái ý muốn trách móc mà thôi. Bây giờ quý vị nghĩ lại đi. Tại sao mình mong muốn người đó thay đổi mà người đó cứ y hệt như vậy? Nói năng cũng khó chịu, hành xử cũng không có dễ thương. Là tại vì mình, tại mình không có giúp người đó. Người đó không có biết xử lý những nỗi khổ, niềm đau của người đó mà mình có giúp được. Mình chỉ trách móc thôi. Thành ra nếu cái người kia họ là người Công giáo, họ là người tin lành, mà trong 5 ngày, 6 ngày họ tu thành, họ hòa giải được, họ đem lại hạnh phúc cho gia đình. Còn mình là Phật tử chính hiệu con nai từ thế hệ này sang thế hệ khác mà mình làm không được thì rất là quê. Cho nên phải quyết tâm. Và xin nhắc để quý vị biết, không cần lâu đâu, 5 ngày thôi. Bây giờ ai có muốn hỏi câu gì thì hỏi. Hỏi tiếng Việt cũng được, hỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức đều được hết. Có cái máy có thể Pháp Đường đang cầm. Sao cái tên chùa Pháp Mai hay. Bắt đầu vậy nhưng mà sao càng ngày càng hay. Chùa Pháp Mai. Lâm. À, có chữ Pháp. Chùa Pháp Mai. Diệu Pháp Mai Hoa Kinh. Có ai muốn hỏi gì không?
Dạ thưa sư ông, dạ thưa quý thầy, dạ thưa quý cô. Con xin hỏi là ví dụ như mình mở lòng cho người ta mà người ta không đáp lại thì sao?
Tức là mình chưa mở. Mình tưởng là mình mở rồi nhưng mà thực mình chưa mở. Mình mở thiệt thì người kia sẽ mở. Buộc dạy rằng cái này như vậy thì cái kia như vậy. Và cái này nó khác thì cái kia nó sẽ khác. Tức là mình chưa làm hết cái sức của mình. Mình tưởng là mình đã làm đủ. Và có thể là mình có thể làm khác hơn. Cũng như là mình làm đậu hũ. Một vài lần đầu mình làm giống hệt như người ta nói, nhưng mà tại sao mình chưa hạt, chưa ngon. Nhưng mà mình tiếp tục nữa, rồi sẽ có một ngày mình sẽ làm đậu hũ rất là ngon. Ở đây cũng vậy. Mình tưởng là mình đã làm được hết rồi, nhưng kỳ thực có thể là mình còn làm hay hơn nữa.
Con muốn hỏi là sư ông nghĩ sao về vấn đề là phun nước dưới chân và hay làm phun nước và về gìn bằng cùng loại trên người những người kể cả sư và sư trưởng và sư đệ anh biết là về điều của chăm sóc sinh linh.
Ở trong đạo Phật thì không có cái sự kỳ thị. Thành ra mình có thể nói rằng là đạo Phật không có kỳ thị những người đồng tính dị tính. Nhưng mà có cái mình phải nhớ là đồng tính hay dị tính đều phải giữ giới hết, đều phải hành trì hết. Nếu mà mình giữ giới luật cho đàng hoàng thì mình sẽ không có đau khổ. Mình sẽ không làm cho người khác đau khổ. Và nếu mình giữ giới và mình sống hạnh phúc và hài hòa thì mình sẽ giúp cho những người chưa hiểu, họ hiểu được mình và họ chấp nhận mình. Tại vì cái tâm niệm kỳ thị nó có sẵn từ lâu. Kỳ thị nam nữ, kỳ thị giới tính, có nhiều loại kỳ thị lắm. Kỳ thị chủng tộc, cái hạt giống đó nó ăn sâu vào trong cái tâm của loài người Tây phương cũng như Đông phương. Thành cái lịch sử của loài người là cái lịch sử tiến bộ, từ từ mình bỏ bớt kỳ thị, nhưng mà nó chưa hết liền được đâu. Phải rất là nhiều cái thế hệ nữa thì nó mới nhẹ ra, thật sự nhẹ ra. Mới đây thôi, người Tây phương, người nữ Tây phương đâu được bỏ phiếu. Chỉ chừng 100 năm về trước, người phụ nữ Tây phương chưa có quyền bỏ phiếu và tham gia vào. Nhưng mà nhờ tranh đấu, nhờ giáo dục, thành từ từ phụ nữ có quyền. Thì cái đó là một sự tiến bộ trong cái xã hội. Mà tiến bộ hay không là do mình có cố gắng hay không. Thì mình đừng có mang cái tâm niệm hận thù, có cảm tưởng mình là nặng nhân. Mình biết dùng cái tâm niệm thương yêu, tha thứ thì mình có thể giúp được người kia, họ tháo gỡ cái sự kỳ thị của họ từ từ. Và lâu nay sở dĩ có được một ít tiến bộ là nhờ có những người như vậy. Họ biết sử dụng ái ngữ, họ biết sử dụng giáo dục để họ thay đổi cái nhận thức của con người. Cho họ không phải dùng cái tâm niệm hận thù để tranh đấu, để lên án. Cái điều Đức Thế Tôn nói rất là rõ là trong trường hợp nào đi nữa thì giới định tuệ vẫn là con đường của mình. Người đồng tính cũng phải giữ giới, người dị tính cũng phải giữ giới, phải tu tập. Thì tự nhiên tình trạng nó sẽ đỡ ở trong lòng và mình sẽ giúp cho người xung quanh họ đỡ ra và họ có thêm hiểu biết, có thêm thương yêu và bớt sự kỳ thị.
Dạ, kính thưa sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin đọc một câu hỏi. Ở nhà anh Toàn anh rất là giỏi ảnh về trang trí nội thất, nhưng mà hình như là anh không quan tâm tới cái nhà. Thì con muốn anh nói, tại vì ở trong hãng người ta làm 8 tiếng người ta trả tiền, còn con thì con đâu có trả anh đồng nào. Anh thử con hơn. Thì hình như cái chuyện mà dọn dẹp đồ của ảnh mà vứt bừa bãi, con đã đi theo ảnh lượm rất là nhiều. Thì con hôm con để một cái sắc bu ben ngay cái trước cửa đi vào đó, thì những cái gì mà ảnh liền con bỏ cái giỏ đó, nhưng mà con thấy cái thực tập đó nó hình như ảnh không có vui lắm. Khi ảnh thấy một cái sắc cản trở lưu thông trước cái cửa thì ảnh nói, ủa sao bệnh em định bỏ cái đồ của anh sao? Em nói con thì cái cách của con là để cho ảnh dọn dẹp phụ, nhưng mà con thấy hình như nó không có tiến triển, nó vẫn tái diễn trở lại. Thì con xin phép cho con một thì như xong nói đó, mình đối với người mình thương thì mình phải có nhiều cái cách bố thí cũng như khen tặng, thì không biết cách nào là cái cách thiết thực nhất để cho ảnh phụ chút ít trong cái công việc dọn dẹp nhà cửa em xin.
Một người thì hay để đồ đạc không có ngăn nắp, và nhiều khi quên không biết mình để chỗ nào. Và một người khác á, thì phải đi tìm đồ, phải dọn dẹp cho ngăn nắp. Và thường nó xảy ra như vậy. Hai người, một người ở bờ bãi, một người có ngăn nắp, một người hay quên bỏ đồ, không biết bỏ đồ ở đâu, một người kia đi tìm được. Và cố nhiên cái người mà ngăn nắp và biết đi tìm thì muốn người kia thay đổi, đó là chuyện rất là thường. Và cố nhiên là nếu người kia thay đổi được mau hoặc là có thay đổi thì mình hạnh phúc hơn. Còn nếu người kia tánh nào thật đó thì mình phải tiếp tục để giúp người kia, mình bổ túc cho người kia về cái phương diện đó. Nhưng cái chuyện này nó làm được là khi mình thấy được những cái khía cạnh khác của đời sống. Có những chuyện mà mình dở hơn người kia thì người kia đỡ cho mình về cái phương diện đó, thì hai bên giúp nhau. Mình yếu về cái chuyện này nhưng mà anh chàng lại yếu về chuyện khác. Mình mạnh về chuyện này nhưng mà anh chàng lại mạnh về chuyện khác. Chứ không phải là anh chàng yếu hết tất cả mọi khía, hoặc là mình mạnh hết tất cả mọi phía. Phải thấy được như vậy thì đôi khi nó trở thành một niềm vui. Nếu anh chàng bỏ cái quên mà anh chàng tìm không được thì mình nói, anh thương em cái gì, em sẽ đi tìm cho anh. Thì mình biến cái đó thành niềm vui. Nó là cách biểu lộ tình thương của mình. Nó tùy theo cái cách của mình hết. Ví dụ như nấu cơm á, nấu cơm có thể là một niềm vui, mà cũng có thể là một cái cực hình, là tùy theo cái nhận thức của mình. Nấu thức ăn sáng hay nấu thức ăn chiều thì tùy theo cái cách của mình, theo nhận thức của mình. Mà trong khi nấu ăn nó vui như là Tết. Còn nếu mà mình bực bội, mình nói mình là làm mọi cho người kia, thì mỗi giây phút ở trong bếp là mỗi giây phút của địa ngục. Nó tùy theo cái cách của mình hết à. Khi mà có tình thương trong lòng thì cái gì nó cũng đẹp hết. Thì ví dụ như ở trong chúng mà 300 vị mà mình nấu ăn cho chúng, mà nếu mình nấu ăn bằng tình thương, mình nói chà, hôm nay có cái món măng này, thế nào cũng có nhiều người trong chúng thích. Và trong khi mình nấu nấu canh măng thì trong lòng nó có rộn rã niềm vui. Còn nếu mà mình thấy rõ ràng là có những người không có biết nấu gì hết, chỉ biết ăn ngon thôi, và khi mà ngon thì là cắm cúi xuống ăn, không có khen gì hết. Khi mà hơi lạc, hơi cay, hơi dở, hơi khẽ, là chê, Và nếu mà nấu cơm trong cái tâm trạng đó thì rất là khổ. Thành ra cái hoàn cảnh như thế nào cũng được hết đó. Miễn là cái tâm của mình cho hoan hỷ, có thương yêu thì tự nhiên nó sẽ có hạnh phúc. Và khi mình có hạnh phúc rồi thì mình giúp người kia thay đổi rất là dễ. Còn nếu mà mình cứ trách cứ, anh cứ tính nào tật đó, ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thì nói như vậy nó không có đưa tới đâu hết. Mình nói ngược lại, anh cứ xả đi để em dọn cho, không sao hết. Nói như vậy anh ta sẽ thay đổi. Đó là một nghệ thuật. Pháp thuật cao cường thì mình sẽ trị được những cái như vậy. Ok, câu hỏi khác.
Ba má đi, có ít thì giờ thành con để ý tới bây giờ thì tụi nó cứ chơi game với chơi internet hơi nhiều, thì xin sư ông giúp làm cách nào để cho tụi nó bớt chơi lại.
Dạ, kính thưa sư ông, kính thưa sư cô, kính thưa quý thầy cô và kính thưa đại chúng. Câu hỏi của con là, trước nhất là con xin cảm ơn thầy đã nghĩ đến sống chung trị đổi cho một cái tên Pháp Mai rất là đẹp. Và câu hỏi của con là chừng nào thì sống chung được chính thức đổi tên là chùa Pháp Mai. Là vì trong ý nghĩa của tiếng Việt, vừa cái chùa, chữ chùa và chữ xóm khác nhau rất là nhiều và ý nghĩa nó rất là khác nhau. Chẳng hạn như trong khi các bạn mọi người đi nghỉ hè ở bãi biển, hỏi con đi đâu, con không có nói con đi xóm. Cho nên là trong lúc chưa có cái tên là chùa, con nói con đi làng Mai. Thì con nghĩ rằng nếu trong sắp tới mà xóm chung đổi tên là chùa Pháp Mai thì con sẽ rất là hạnh phúc khi được nói là con đi chùa.
Làng Mai nó có tới nhiều chùa đó, có chùa Sơn Hà, là chùa Pháp Vân, là chùa Cam Lộ, là chùa Từ Nghiêm, bây giờ có thêm chùa Pháp Mai nữa. Mà một thầy sẽ viết thư pháp chùa Pháp Mai để cho mấy thầy, mấy sư cô khắc lên gỗ treo cho vui. Cái chuyện chơi game á, thầy đã nói rồi, có thể là có những người chơi game là tại vì nó có những cái sự trống trải trong lòng, có những cái niềm đau nỗi khổ trong lòng, chơi game cho nó khỏa lấp. Thì trong trường hợp đó mình phải kiếm ra những cái loại giải trí lành mạnh khác, những cái công việc mà người kia thích làm để thay thế. Tốt hơn hết là tìm cho người kia một cái lý tưởng, cho người kia một cái tư niệm thực, tức là một cái chí hướng, một cái bồ đề tâm, làm cái gì để có ích lợi cho đất nước, cho nhân loại, cho trái đất. Ví dụ là bảo hộ trái đất, làm thế nào để giúp cho cái tình trạng hâm nóng địa cầu nó chuyển ngược lại, để có những cái lý tưởng như vậy. Thì tự nhiên người đó có cái nguồn thực phẩm tâm linh, nó giúp cho người đó bỏ những cái chuyện chơi bời đó đi, để dùng cái thời giờ quý hóa của mình mà làm được những cái chuyện ích lợi. Cái đó là hay nhất. Còn đối với trẻ em á, là cũng vậy. Trẻ em tuy là nó nhỏ nhưng mà nó cũng có cái sự cô đơn của nó. Người lớn bận việc quá đi, không có chơi với nó, không có dạy nó, không có đủ tình thương cho nó. Thành ra nó cũng phải đi tìm cái sự khóa lấp. Và nó chơi một hồi thì nó bị dính vào, nó ghiền. Cho nên mình phải tìm cách trong cái mùa hè này mà con nước Tây Phương về rất là đông, mà từ đó ngồi nghe pháp thoại lâu lâu mới có một nước động thôi, còn phần lớn đều ngồi rất là yên mà không có bị la mắng ép buộc, tại vì ba má ngồi rất là yên, rất là thoải mái. Và khi mà ba má dễ chịu thoải mái thì con cái nó cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Rồi pháp thoại người lớn con nít được ngồi thì nó hãnh diện, nó rất là thích. Có một bữa đó có một cái bà đó, bà mẹ trẻ, trong khi nghe pháp thoại vạch ngực ra để cho con bú ngồi phía trước. Cái chuyện này nó không có xảy ra ở Việt Nam trong Đại Hùng Bảo Điện, nhưng mà Tây Phương thì mình chấp nhận được, tại vì nếu con nó khóc thì phải đi ra ngoài, không được nghe pháp. Thì thầy nhìn thì thấy nó rất là hay, là đứa con nó vừa được uống sữa mẹ, có cái thức ăn vật chất, nhưng mà trong cái thiền đường đó, thì không khí rất là thanh tịnh, rất là hùng tráng. Và tuy là nó là một baby nhưng mà nó cảm thấy được cái năng lượng bình an tỏa ra trong thiền đường, thì đó là cái thực phẩm của nó. Và khi mà nó bú sữa mẹ thì đồng thời nó cũng thấm vào được cái không khí thanh tịnh hùng tráng của thiền đường. Và những đó lớn lên nó sẽ có cơ hội trở thành một người tốt, một người biết hướng đi. Và bọn thiếu nhi Tây Phương các nước nó nắm tay sư ông nó đi thiền hành rất là hạnh phúc. Và đi vào rừng ngồi xuống không có nói năng gì hết, chỉ ngồi yên lặng thôi, rất là hạnh phúc. Thì đó là thực phẩm. Và sau này nó đã được hướng những giây phút là thanh tịnh, an lạc, bình an như vậy rồi. Thì sau ngày này, mỗi khi mà đi vào một cái hoàn cảnh gọi là thác loạn, bận rộn, cấp thiết, thì nó sẽ nhớ lại ngày nào đó nó được sống những cái giây phút rất là bình an, rất là thanh tịnh, và nó sẽ biết đường trở về con đường tâm linh. Thì trẻ em tuy vậy mà nó cũng có cái nhu yếu bình an, thanh tịnh, thân yêu. Và người lớn phải tạo cơ hội cho các em được hướng cái đó, nếm cái đó. Và sau này nó biết hướng, nó trở về. Và vì vậy cho nên nếu không làm được chuyện đó thì tụi đó phải đi kiếm cái sự khóa lấp bằng cách chơi video game, electronic game. Người lớn phải làm thế nào để có thì giờ, đừng có bận rộn làm ăn quá. Thì giờ đó là để đem con được tới chùa, để đưa con tới những khóa tu, để đi ngồi thiền hành với con. Những cái giây phút đó mình không có ép nó, nhưng mà nó có thể thấy được là nó thoải mái. Thì con nít Tây Phương nó chứng tỏ nó làm được, thì con nít mình chắc chắn nó sẽ làm được. Có cái bàn tay phía sau kìa.
Thưa sư ông, thưa thầy, các sư cô đại chúng, con chỉ muốn tặng một bài thơ mới làm sáng nay bằng tiếng Pháp.
Rừng kia
trong giờ.
Đọc đi.
Assis sous les arbres,
bonjour.
Les tendres feuilles, les bourgeons à peine éclos, annoncent déjà l'automne. Le soleil brûlant des moissons présage les lourds nuages de l'hiver. Les branches dénudées, recouvertes de glace et de neige, les troncs noircis par le temps, préservent la vie au sein de leurs racines. Les saisons passent, les fruits mûrissent. L'hiver contient l'été, le printemps nous promet l'automne. Assis sous les arbres, combien de paroles avons-nous dites qui n'aient été confiées au vent joyeux.
Hay lắm.
Anh nghĩ ra đi.
Ai hỏi gì nữa không?
Tử. Ngồi dưới cây, lá tươi, mầm nón mới nở ra, bảo vệ mùa thu. Mặt trời sáng, bảo vệ đám mây của mùa đông. Cành kề hết lá, mặc áo tuyết đá, thắng cay đen giữ gìn vòng sống, bảo tồn sống trong rễ. Mấy cái mùa qua, trái cây chiếm ở trong đồng, có mùa hè, mùa xuân, mùa xuân hơi ăn mùa thu. Ngồi dưới cây, bao nhiêu lời nói mình
mình đừng buộc.
Dạ, bạch sư ông, con xin nghe câu hỏi ạ. Thưa, con xin hỏi một câu hỏi tế nhị, nhưng mà con nghĩ là nó rất thực tế. Bởi vì con thấy bình thường á, cái quan hệ vợ chồng của con á, thì khi mà phụ nữ mà bắt đầu bước vào tuổi lão hóa, tức là khoảng mà 49-50 trở lên á, thì thường thường là quan hệ vợ chồng càng ngày càng xa cách, và người chồng thì thường tìm đến những người phụ nữ khác. Thì mặc dù là chúng con đã bỏ qua, nhưng mà đây là cái vấn đề, cái một trong những nguyên nhân mà nó giống như là quy luật tất yếu của cuộc sống, của cuộc đời người phụ nữ, thì khó có thể khắc phục lắm. Thì lúc này tụi con phải làm thế nào ạ? Tụi con xin hết.
Sở dĩ người ta bỏ đạo buộc ta theo đạo khác là tại vì người ta không thấy đạo buộc thỏa mãn cái nhu yếu của người ta. Thì cái lỗi hẳn là cái lỗi của người bỏ, và cái người mà duy trì đạo buộc đó, không biết cách làm mới, không có biết cách giảng dạy và đưa ra những phương pháp thực tập và giúp cho người ta giúp cho người ta thay đổi và làm đẹp hơn, dễ chịu hơn cái đời sống của người ta. Cũng giống như là mình thấy cái thức ăn này không có phù hợp với mình, không có bổ dưỡng nữa, thì mình đi tìm thức ăn khác cũng không có tội gì. nhưng mà thật sự á, thì cái đạo Phật á, nó có rất là nhiều cái tuệ giác, nó có nhiều cái phương pháp, mà những cái người mà có trách nhiệm duy trì đạo Phật á, nếu mà không có học hỏi thêm, không có thực tập thêm, thì làm cho đạo Phật nó càng ngày càng biến chất, nó càng ngày càng hư hỏng. Và vì vậy cho nên nó không có đáp ứng được với cái nhu yếu của con người bây giờ. Những người đó nếu có tội thì những người đó cũng có tội, chứ không phải là chỉ có những người kia mà thôi. Cái chuyện mà người phụ nữ mà cảm thấy bất lực khi ông chồng của mình không có thiết tha với mình nữa, và đi tìm cái sự tươi mát, cái sự dễ chịu ở nơi người đàn bà khác là chuyện rất là thường ở trong tất cả các xã hội. Thì cái câu trả lời là mình là một cặp vợ chồng sống trong cái truyền thống tâm linh của đạo Phật. Thì trước khi mình cưới nhau và sau khi mình cưới nhau thì mình phải thực tập theo cái con đường đó. Mình thực tập theo con đường tam quy và ngũ giới. Mà nếu mình biết thực tập đúng thì cái tình thương của mình nó càng ngày nó càng vững chắc, và người kia sẽ không bao giờ bỏ mình. Làm sao để hai bên cùng thực tập? Nếu mình không có thực tập thì cái sẽ xảy ra nó sẽ xảy ra. Nếu thực tập thì cái ân tình nó càng ngày càng sâu đậm. Tại cái chuyện mà tình dục nó không phải là tất cả, nó chỉ là một phần của đời sống mà thôi. Nếu mình thực tập mình giữ được cái sự tươi mát của mình giữ được cái ân tình của mình, thì người kia sẽ không bao giờ bỏ mình hết. Nếu mình mất đi cái sự tươi mát của mình, nếu mình làm mất đi cái sự ngọt ngào của mình, thì người kia có cảm tưởng là người kia không cần mình nữa. Nhưng mà nếu mà mình vẫn là một cái nguồn suối của hạnh phúc, của sự tươi mát, thì người kia sẽ không bao giờ bỏ mình. Thành mình không có nên trách cứ đơn phương là người đàn ông hành xử như vậy, một phần là do mình rất là nhiều. Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. trưa nay ăn cái gì, có bún chả giò không? Vậy con viết đem thầy viết chữ Pháp Mai cho rồi, viết bằng chữ Hán, bằng tiếng Việt. Pháp Mai từ